Bộ Y tế hôm 26 tháng 5 cho biết đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang triển khai lực lượng y tế gồm khoảng 400 người nhằm thực hiện việc xét nghiệm nhanh gọi là test kháng nguyên. Theo bộ này, việc xét nghiệm nhanh này thay thế phương thức xét nghiệm gọi là RT-PCR vốn mất thời gian hơn nhằm mục đích lọc nhanh những người có nguy cơ cao để tách khỏi cộng đồng. Bộ Y tế cho biết rằng việc thay đổi cách thức xét nghiệm trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tin cho hay, việc xét nghiệm nhanh được thực hiện đối với gần 19.000 công nhân và người dân tại ba nơi được coi là điểm nóng nhất về dịch COVID-19 tại huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang. Theo Bộ Y tế, phương pháp xét nghiệm nhanh này cho kết quả sau khoảng 15 phút và có độ chính xác lên tới 70-75%. Những trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính được cách ly riêng ngay và được khẳng định bằng phương pháp RT-PCR. Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Trần Như Dương được cổng thông tin của Bộ Y tế dẫn lời nói rằng việc xét nghiệm nhanh vô cùng quan trọng nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng và cần kiên trì thực hiện mới mong sớm dập được các ổ dịch. Bộ Y tế cho biết tỉnh Bắc Giang hôm 25 tháng 5 ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục là 375 ca. Bộ Y tế Việt Nam hôm 26 tháng 5 thông báo rằng lô vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca thứ tư với số lượng 288.000 liều đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất một ngày trước đó. Theo bộ này, số vaccine mới nhất trên được phía Việt Nam đặt mua thông qua công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC. Bộ Y tế cho biết cùng với hai lô đã nhận được thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, Việt Nam cho tới nay đã có gần 2,9 triệu liều vaccine AstraZeneca. Tin cho hay Việt Nam bắt đầu tiến hành việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 hồi đầu tháng 3 với ưu tiên dành cho các nhân viên trên tuyến đầu. Theo Bộ Y tế cho tới nay, Việt Nam đã tiêm tổng cộng hơn 1 triệu liều vaccine và 28.503 người, trong đó có các nhân viên y tế đã được tiêm đủ 2 liều vaccine. Ngoài AstraZeneca, phía chính phủ Việt Nam cho biết cũng đang tìm nguồn cung cấp các loại vaccine khác, trong đó có loại được sản xuất bởi Pfizer-BioNTech. Theo Bộ Y tế, đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Trong số đó có 38,9 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX, 30 triệu liều từ AstraZeneca thông qua công ty VNVC và 31 triệu liều từ Pfizer-BioNTech. Bộ Y tế cho biết rằng quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là huy động mọi nguồn lực trong xã hội để Việt Nam có thể tiếp cận vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất và đảm bảo tiếp cận rộng nhất để người dân được tiêm vaccine nhằm kiểm soát dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Ông Hồ Hải, bác sĩ bất đồng chính kiến, vừa rời Việt Nam đến Mỹ, giữa lúc ông vẫn đang chịu hình phạt quản chế sau 4 năm tù giam vì tuyên truyền chống nhà nước. Ông nói việc ông ra đi được cả hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đồng thuận. Ông thông báo trên trang blog cá nhân và Facebook rằng ông đến phi trường Dallas, Texas hôm 10 tháng 5. Ông viết, cả hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ cùng đồng thuận chính thức để tôi được ra đi. Về luật, tôi còn án quản chế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến ngày 17 tháng 4, 2022. Nhưng do nhu cầu về một thế hệ trẻ tương lai và một nền nông nghiệp sạch cho Việt Nam, buộc tôi phải đi Hoa Kỳ sớm. VOA đã liên lạc Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ về phát biểu của ông Hải, nhưng chưa được phản hồi. Một người quen của bác sĩ Hồ Hải cho VOA biết, bác sĩ Hồ Hải đã đến bang Texas và đang dành thời gian để thu xếp các công việc cần thiết, ổn định cuộc sống mới. Bác sĩ Hồ Hải chia sẻ trên Facebook, con đường phía trước còn lắm nhiều khê cho một chương trình dài hạn tính bằng thế kỷ cho thế hệ trẻ Việt Nam và cho nông dân Việt. Tôi hy vọng mình sẽ đóng góp chút tài hèn trí nhỏ của mình cho công cuộc nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí và lo hậu dân sinh của chí sĩ Phan Chu Trinh đã từng mơ ước. Chỉ thế thôi, ông nói thêm. Bác sĩ Hồ Văn Hải, 57 tuổi, bị bắt vào tháng 11/2026 và bị tuyên án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế trong một phiên tòa vào tháng 2/2018 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Khi bác sĩ Hồ Hải bị tuyên án, truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết ông lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng đang và sắp diễn ra vào năm 2015, đăng nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước và kêu gọi mọi người tham gia biểu tình chống Formosa, tham gia phong trào bất tuân dân sự, tẩy chay bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông Hồ Văn Hải từng làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi hành nghề bác sĩ tại các phòng khám đa khoa. Trước lúc bị bắt, ông là chủ Facebook Hồ Hải và trang blog Bác sĩ Hồ Hải, được nhiều người biết đến vì đăng tải nhiều bài viết nêu ra mặt trái của chính quyền Việt Nam. Hiện tại, ông viết blog với tên Hồ Hải, Hồ Thiên Cơ và tham gia trong nhóm tư vấn Sài Gòn Thinh Tăng với sứ mệnh giúp thanh niên Việt phát triển về giáo dục khởi nghiệp. Ông chia sẻ rằng ông quyết định chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ hai, nhưng sẽ quay về cố hương, bác sĩ nói trong một livestream phát hôm 19 tháng 5.
Mình đi rồi mình sẽ về, về sớm thôi để giúp cho thế hệ trẻ, giúp cho nông dân Việt. Thế thôi, còn chuyện chính trị là chuyện to tát lắm, mình không đủ sức đâu, không đủ sức đâu. Nó là cả một sự quan hệ ràng buộc, nó là một quan hệ ràng buộc giữa những thế lực tế và trong nước, những quyền lợi cá nhân và tập thể, nghiệp dĩ của một dân tộc và của cả cộng đồng thế giới. Nó hình thành nên cái cộng nghiệp của một quốc gia, thành ra là nó khó lắm, nó đòi hỏi phải có một người lãnh đạo sáng suốt, có hướng đi đúng với dân tộc. Gần 4 năm trong tù, mình ngồi chỉ là suy nghĩ phải làm gì khi ra tù. Và hôm nay cố gắng làm những cái gì, suy nghĩ, hành động tốt nhất có thể mang lại lợi ích cho người dân.
Ông tâm sự trên Facebook cá nhân như sau: tôi yêu tổ quốc và dân tộc Việt. Tôi sẽ về và đem những gì tốt đẹp đến với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình trước khi tôi trở về với cát bụi.
Hai tàu đánh cá với 15 ngư dân Việt Nam vừa bị cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMEA bắt giữ tại khu vực Kudat với cáo buộc xâm phạm vùng biển vào sáng sớm ngày 24 tháng 5. Người đứng đầu MMEA khu vực Kudat, ông Boon Chin Cho cho biết cơ quan này đã tịch thu ngư cụ và nhiều sản phẩm đánh bắt mà các ngư dân Việt đã đánh bắt được. Ước tính giá trị của vụ tịch thu vào khoảng 2 triệu ringgit, tức là hơn 11 tỷ đồng, bao gồm cả tàu thuyền và dầu diesel dự trữ, theo thông cáo hôm 25 tháng 5 của MMEA. Theo lời quan chức của Malaysia, trong lúc MMEA thực hiện một cuộc tuần tra định kỳ, đã phát hiện ra hai tàu cá Việt Nam. Các tàu này đã bỏ trốn khi thấy sự hiện diện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cả hai đều lần lượt bị bắt ở khu vực cách Pulau Strangler 4,6 hải lý và 6,3 hải lý. 15 thuyền viên trên tàu cá Việt Nam có độ tuổi từ 30 đến 42. Hiện các tàu cá và ngư dân đều được đưa đến khu vực cầu tàu Kudat của MMEA để điều tra thêm. Theo lời người đứng đầu cơ quan thực thi hàng hải của Malaysia, thì vụ việc đang được điều tra theo luật ngư nghiệp năm 1985 của nước này về đánh bắt trong vùng biển Malaysia mà không có sự cho phép của giám đốc ngư nghiệp và luật nhập cư 1959-63 vì các ngư dân không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Việt Nam và Malaysia đều là quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực tranh chấp Biển Đông. Trong những năm qua, ngư dân Việt Nam thường xuyên bị bắt, bị tịch thu tàu thuyền và ngư cụ khi đi đánh bắt ở những vùng biển mà Malaysia tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Hồi tháng 1, Malaysia bắt giữ 2 tàu cá và 16 ngư dân Việt Nam. Có đến 84% người Việt ủng hộ chính quyền Việt Nam đóng cửa các chợ bán động vật hoang dã và cấm phá rừng để ngăn ngừa đại dịch trong tương lai. Theo một báo cáo vừa được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF và Global Scan thực hiện và công bố vào ngày 24 tháng 5. Đây là con số khá bất ngờ đối với người dân ở quốc gia Đông Nam Á, vốn ưa chuộng thực phẩm và dược liệu được chế biến từ động vật hoang dã. Báo cáo có tên là COVID-19, một năm nhìn lại, nhận thức của công chúng về đại dịch và mối liên hệ với thiên nhiên, được thực hiện tại 5 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ, cho thấy gần 30% số người được khảo sát cho biết họ đã tiêu thụ ít hơn hoặc ngừng tiêu thụ hoàn toàn động vật hoang dã vì đại dịch COVID-19. Cụ thể, có 28% người được khảo sát ở Trung Quốc nói họ đã bớt tiêu thụ động vật hoang dã hoặc ngừng hẳn vì COVID-19. Trong khi đó, con số này tại Việt Nam là 41% vào năm 2020 và 39% vào năm 2021. Ngược lại, tại Thái Lan, số lượng lại tăng gấp đôi với 21% vào năm 2020 lên 41% vào năm 2021. Tổng giám đốc của WWF Marco Lambertini nói trong một thông cáo giới thiệu về báo cáo rằng đại dịch COVID-19 đã có những tác động trên hoạt động của con người đối với thiên nhiên và mọi người ngày càng quan tâm và thúc giục phải hành động, giải quyết các tác nhân chính của sự bùng phát dịch bệnh truyền từ động vật. Ông Lambertini cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai là giảm bớt các hoạt động phá hoại của con người gây tổn thất cho thiên nhiên, chẳng hạn như nạn phá rừng, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Theo đại diện của WWF, việc ngăn chặn đại dịch ước tính sẽ ít tốn kém hơn 100 lần so với việc ứng phó với đại dịch khi nó bùng phát, và đầu tư vào sức khỏe và thiên nhiên là cách duy nhất để tránh phải trả một cái giá khủng khiếp về kinh tế và xã hội một lần nữa trong tương lai. Đề cập đến kết luận điều tra gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới, trong đó nói rằng động vật hoang dã là nguồn có khả năng gây ra đại dịch, WWF cho biết khảo sát năm nay cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng ở cả 5 quốc gia đối với nỗ lực của các chính phủ trong việc đóng cửa các chợ bán động vật hoang dã, với tỷ lệ chung là 85%, và chấm dứt nạn phá rừng với 88% ủng hộ, do những lo ngại về nguyên nhân gốc rễ gây ra bùng phát dịch bệnh truyền từ động vật sang người. Riêng tại Việt Nam, số người đồng ý đóng các chợ buôn bán động vật hoang dã là 84%. Ngoài việc ủng hộ giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây ra đại dịch COVID-19, 79% trong số người được khảo sát ở 5 quốc gia nói rằng họ rất lo lắng về khả năng xảy ra đại dịch tương tự trong tương lai. Báo cáo cho biết người Việt Nam có tỷ lệ quan tâm tới đại dịch cao nhất trong số 5 quốc tham gia khảo sát, với 87% người cho biết họ cực kỳ lo lắng hoặc rất lo lắng về đại dịch bùng phát, và 93% người Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cách tiếp cận có tên là Một Sức Khỏe để ngăn ngừa đại dịch trong tương lai. Một Sức Khỏe là cách tiếp cận được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là các chương trình, hành động, chính sách và pháp luật của nhiều lĩnh vực khác nhau cùng hợp tác để hướng tới mục tiêu sức khỏe tốt hơn cho con người, động thực vật và môi trường.